Chương trình cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương được thực hiện mỗi tối thứ sáu hàng tuần vào lúc 6:45 giờ Cali, tức 9:45 giờ miền Đông Hoa Kỳ. Hôm nay thứ sáu, ngày 23 tháng 10 năm 2015. Xin trân trọng kính chào quý cha, quý ông bà và các anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương tối hôm nay. Chương trình cầu nguyện này mong được kết hợp quý ông bà và các anh chị đến bên lòng Chúa xót thương thành một cộng đoàn cầu nguyện để chúng ta cùng ca ngợi, cảm tạ và cầu nguyện cho chính mình, cho gia đình mình, cho những người thân yêu và cho toàn thế giới. Chúng tôi cũng xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất cả quý ông bà và các anh chị đã phổ biến, mời gọi và quảng bá giờ cầu nguyện này đến với tất cả bạn bè và người thân trong gia đình. Đây là những việc làm rất trân quý vì quý ông bà và các anh chị đang quảng bá và làm chứng nhân cho lòng thương xót Chúa đến với mọi người. Hãy cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa vì đã cho mỗi người chúng ta thêm một ngày mới để sống, một tuần lễ bình an để yêu thương và nhận ra những món quà tuyệt diệu mà Thiên Chúa đã ban tặng: đời sống, sức khỏe, sự bình an, mái ấm gia đình, công việc làm ăn, vòng tay đỡ nâng của vợ, của chồng, của người thân yêu và của bạn bè. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con Thánh Thần để soi lòng mở trí chúng con biết lắng nghe, yêu mến và đón nhận lời Chúa trong giờ cầu nguyện linh thánh này. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Và giờ đây xin mời tất cả quý ông bà và các anh chị chúng ta cùng hát với nhau bài hát cầu xin Chúa Thánh Thần. Chúng ta đang sống ngày thứ 23 trong 31 ngày của tháng Bân Côi, mừng kính mẹ. 23 ngày đã qua đi, và mỗi người trong chúng ta đã dành riêng cho mẹ được bao nhiêu giờ mỗi ngày, hay ít nhất là được bao nhiêu phút giây thinh lặng cầu nguyện với mẹ trong 23 ngày vừa qua. Hay chúng ta vẫn còn tất bật, lam lũ và chạy theo những lôi cuốn của cuộc sống, cơm áo gạo tiền hàng ngày. Cầu nguyện là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua mọi rào cản, mọi khó khăn, thử thách và tội lỗi. Lạy Đức Mẹ là đấng sốt mến lạ lùng, xin hãy giúp chúng con luôn biết mở lòng, siêng năng cầu nguyện và lần hạt mân côi, để ngọn lửa tình yêu của Chúa có thể bùng cháy trong tâm hồn chúng con. Xin Mẹ, hãy giúp chúng con biết yêu mến lời Chúa và đem ra thực hành như Mẹ xưa kia đã hằng lắng nghe và làm theo lời Chúa. Quý ông bà và các anh chị rất quý mến, bài phúc âm Chúa Nhật thứ 30 thường niên tuần này, Thánh Marco cho chúng ta thấy một hình ảnh thật tuyệt vời về đức tin tuyệt đối của một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Người mù hết lòng tin tưởng, kêu xin Chúa cứu chữa, và Chúa đã cho anh được toại nguyện. Đó là một bài học, một gương sáng cho chúng ta trong việc cầu xin Chúa. Thế giới người mù bị thu hẹp trong những con đường quen thuộc giới hạn và những thói quen cố định với những tương quan rất ngắn ở thế giới bên ngoài. Cái nhìn của người mù bị đóng khung trong bộ óc nhỏ bé bằng những tưởng tượng không đủ phong phú do sự pha chế của hai màu, trắng đen hạn hẹp. Cuộc đời của người mù là những tiếng kêu cứu gần như tuyệt vọng, nên chẳng ai thấy được niềm vui, như chính họ không bao giờ nhìn thấy nụ cười trên đôi mắt mình. Cứ quan sát mãi, thì càng thấy cảnh mù thê thảm mãi. Nhưng nếu đem so sánh với cảnh mù tâm hồn, thì cảnh mù thể xác vẫn bớt thê thảm hơn. Đúng thế, sự thê thảm của cảnh mù tâm hồn bi đát hơn mù thể xác, là vì kẻ mù ít khi hoặc có khi chẳng bao giờ biết mình hay nhận ra mình đang bị mù. Lời Chúa Giêsu nói về cảnh mù này rất đúng. Kẻ mù dắt kẻ mù, cả hai đều rớt xuống hố. Cảnh mù tâm hồn sẽ không cho người mù thấy được vẻ huy hoàng, uy nghi của quyền năng Chúa trong tâm hồn mình và trong muôn tạo vật. Mù tâm hồn sẽ mất cảm giác và cảm nghiệm của tình thương Chúa và tình yêu nhân loại, nhất là trước những cảnh khổ đau của con người. Mù tâm hồn sẽ giới hạn người mù trong thế giới ích kỷ hưởng thụ vật chất, xác thịt và những thói quen xám đen tội lỗi, không biết mình mù, bởi vì tội lỗi che khuất tâm hồn và tương lai hạnh phúc thật, hạnh phúc thiên đàng. Mất Chúa và mất nước trời là sự mất mát lớn nhất của cảnh mù tâm hồn. Phản ứng của người mù trong tin mừng Chúa Nhật tuần này chiếu sáng anh và chiếu sáng mỗi người trong chúng ta. Sự mong mỏi ước ao được chữa lành đôi mắt đã khiến anh lao tới Đức Giêsu, la to lên và to lên mãi: Lạy ông Giêsu, xin thương đến tôi. Không ai có thể cản ngăn nổi ước vọng và hành động của anh. Đó cũng là đức tin mãnh liệt của anh nơi Đức Giêsu khiến anh được cứu rỗi. Người mù đã nói lên chân lý vĩ đại: chỉ có Chúa mới có thể cứu chữa con người khỏi cảnh mù lòa cả thể xác lẫn tâm hồn. Trong đời sống thiêng liêng, sự trở về với Chúa luôn là một hồng ân của Ngài. Hồng ân ấy tác động hồn ta như nước nhiệm màu ơn thánh rửa sạch tối tăm tội lỗi và đưa ta trở về hạnh phúc trong tình thương Chúa. Nhưng muốn khỏi sống cảnh mù lòa, lòng phải mỏi mong và hồn phải thét gào lên như người mù ước muốn cầu xin thoát khỏi cuộc đời thê thảm tăm tối. Sự tỉnh thức thiêng liêng ấy là một hoạt động hai chiều, chiều của Chúa và chiều của ta. Đức tin nơi lòng ta và ơn thánh của Chúa, một khi kết hợp, sẽ phá tan mù tối cõi lòng. Thank you.
bên vỉa hè kêu van xin lạy Giêsu con vua David, xin ngài hãy đoái thương, xin ngài hãy đoái thương. Thầy ơi, vì sao anh ta sống kiếp mù loà, phải chăng đây là tội lỗi của anh hay là người sinh ra anh? Vì danh cha sẽ được giảng to nơi anh. Người mù đó chính là tôi đây, sau bao năm có mắt như mù, sống theo thế gian này, tưởng rằng là mình khôn ngoan. Rồi từ lúc tôi gặp được Chúa, tôi thấy rõ được ngài, ôi tình yêu Chúa bao la, muôn đời tôi không dám quên. Khi thần linh Chúa trong tôi cảm tạ ơn Chúa, tôi chúc tôn danh ngài đến mãi muôn đời sau.
Những yếu đuối và khuyết điểm, những giả hình và che đậy, xin cho con trở thành chỗ hiện diện bên con, và những khi con không cảm nhận được, xin cho con chiếu rải vào bóng tối của con. Như người mù ngồi bên vệ đường, xin Chúa chủ lòng thương cho con được thấy.
Một người mù ngồi bên vỉa hè kêu van xin lạy Giêsu con vua David, xin ngài hãy đoái thương, xin ngài hãy đoái thương. Thầy ơi, vì sao anh ta sống kiếp mù loà, phải chăng đây là tội lỗi của anh hay là người sinh ra anh? Nhưng không thầy dạy rằng vì danh cha sẽ được giảng to nơi anh. Người mù đó chính là tôi đây, sau bao năm có mắt như mù, sống theo thế gian này, tưởng rằng là mình khôn ngoan. Rồi từ lúc tôi gặp được Chúa, Chúa tha hết tội tình, mắt tôi thấy rõ được ngài, ôi tình yêu Chúa bao la, muôn đời tôi không dám quên. Khi thần linh Chúa trong tôi cảm tạ ơn Chúa, tôi chúc tôi
bà và các anh chị. Thiên Chúa là một người cha đầy tình yêu thương. Ngài muốn chúng ta đến với Ngài, Ngài luôn sẵn sàng cứu giúp chúng ta. Với điều kiện, chúng ta tin Ngài và xin Ngài. Vậy trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống, chúng ta hãy hết lòng tin tưởng và tha thiết cầu xin như người mù hôm nay. Chúng ta sẽ thấy được quyền năng Thiên Chúa thể hiện trong cuộc đời của chúng ta. Trong tâm tình tín thác và cậy trông, chúng con xin dâng lên những ước nguyện của chúng con và tất cả những người xin chúng con khẩn nguyện cho. Những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang hồi phục sau một ca mổ hiểm nghèo, những người đang phải điều trị tại bệnh viện, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh, tội lỗi, được bao trở về với lòng thương xót Chúa. Đặc biệt trong buổi cầu nguyện hôm nay, chúng con xin hiệp ý cầu nguyện cho anh An Tôn Hưng bị ung thư và hiện đang được điều trị tại bệnh viện ở New York. Anh Gioan Bautista Đặng Văn Mĩnh ở Đà Nẵng, Việt Nam có khối u trong phổi. Anh Trần Tiến ở Los Angeles bị tai biến mạch máu não, bây giờ không nói được, mất khả năng nói. Chị Thúy Nguyễn bị biếu trong não, thời kỳ nặng, rất đau đớn. Vợ chồng Paulo và Maria ở Boston xin cho em bé được phát triển bình thường, trong giai đoạn đang tượng hình trong cung lòng mẹ. Chị Anna Tươi ở Cali đang bệnh nặng. Xin Chúa thương đụng chạm, chữa lành và ban thêm bình an, sự can đảm và nghị lực cho tất cả những người chúng con xin cầu nguyện cho hôm nay. Xin cho họ biết luôn tín thác và cậy trông vào lòng thương xót của Chúa. Chúng con cũng xin cầu nguyện cho các linh hồn mới qua đời. Linh hồn Domenico Đinh Văn Miên vừa mới qua đời tại Cali. Linh hồn cha cố Phêrô Phan Phát Huần, dòng Chúa Cứu Thế, đã được Chúa gọi về. Linh hồn cụ Anna Nguyễn Thị Thái mới qua đời tại Việt Nam. Linh hồn Vincente Đinh Kim Điện và linh hồn cha Phêrô Bùi Xuân Lưỡng lễ dỗ một năm. Xin Chúa thương cất đưa các linh hồn này mau về hưởng nhan, tôn nhan Chúa. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria cùng thánh cả Giuse và các thánh, xin Chúa nhận lời chúng con khẩn nguyện. Và giờ đây trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin cùng hiệp lòng với chúng tôi dâng lên Chúa chuỗi hạt lòng thương xót. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa. Chúa hứa sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì đối với các linh hồn kêu van xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời và Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, với phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Pilato, chịu đóng đành trên cây thánh giá, trên và tán sáng, xuống một tổ tông, ngày thứ ba mới trông kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng, ngày sau với trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có khắp thế này, các thánh đồng công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Ngợi ca lòng thương xót
cha hằng hữu, con xin dâng lên cha hình và mẫu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ngợi ca lòng thương xót và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Cha thương xót con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tự nhân. Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tư nhân con tin anh nơi Ngài. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tư nhân con tin ta nơi Ngài. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con. Con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con. Con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Gợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Anh chị, cha Đa Minh Trần Minh Đức, hiện cha đang phục vụ tại Tổng giáo phận Philadelphia và là linh hướng cho hai cộng đoàn Việt Nam tại đây. Cha sẽ chia sẻ lời Chúa và dâng lời cầu nguyện cho mỗi người chúng ta tối hôm nay. Chúng con xin kính chào và kính mời cha.
Xin chào quý ông bà và anh chị em. Hôm nay chúng ta một lần nữa lại đến với nhau để nghe tiếng lòng ta than thở với lòng thương xót Chúa. Con xin vui mừng bằng chúng ta ngồi quây quần bên nhau để chia sẻ, để múc lấy những ân tình yêu thương, xót thương từ người thầy yêu dấu, người cha hiền hòa. Tối hôm nay chúng ta hãy để ánh sáng yêu thương, lòng thương xót của Chúa Giêsu chiếu rọi trên từng người chúng ta, trên tâm hồn chúng ta, qua những yếu đuối, bất trung, phản bội, nhất là sự tối tăm của linh hồn chúng ta. Ánh sáng Chúa chiếu rọi trên từng người, từng gia đình và những ai đang mong đợi ánh sáng chữa lành của Chúa rải vào, để xua đuổi đi tối tăm, mù lòa, tội lỗi. Hãy mở rộng tâm hồn để nghe Chúa nói với chúng ta. Chúng ta hãy dâng lên Chúa tất cả những tâm tư ước nguyện của chúng ta, những lời cầu nguyện, những khát vọng của chúng ta, của những người chúng ta cầu nguyện trong giờ cầu nguyện linh thánh này. Giờ đây chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa. Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi thành Jericho cùng với các môn đệ và một đám đông, thì có ông Ti-mê tên là Bát-ti-mê, một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu thành Nazareth, liền kêu lớn tiếng rằng: Hỡi ông Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi. Có nhiều người mắng anh, bảo anh im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: Hỡi con vua David, xin thương xót tôi. Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: Hãy vững tâm đứng dậy, người gọi anh. Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy đến cùng Chúa Giêsu. Bây giờ Chúa Giêsu bảo anh muốn ta làm gì cho anh? Người mù thưa: Lạy thầy, xin cho tôi được thấy. Chúa Giêsu đáp: Được, đức tin của anh đã cứu chữa anh. Tức thì anh thấy được và đi theo người. Tin mừng của Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa quý bà và anh chị em, tôi xin quý bà và anh chị em nhắm mắt lại, nhắm mắt thật chặt. Rồi bây giờ chúng ta mở mắt ra, chúng ta sẽ thấy gì? Khi chúng ta nhắm mắt, chúng ta thấy một cái màu đen và không có cái gì chúng ta có thể nhìn thấy được. Rồi khi chúng ta mở mắt chúng ta ra, thì chúng ta thấy một luồng ánh sáng chiếu vào trong mắt của chúng ta và khiến chúng ta nhìn thấy tất cả những gì đang ở trước mặt chúng ta. Kính thưa quý bà và anh chị em, quý bà và anh chị em nhìn vào cái sự tối tăm, vào cái sự sáng đó, quý bà và anh chị em thấy đó là một cái sự mầu nhiệm, một cái sự huyền nhiệm. Và chúng ta thấy rằng bóng tối đã bị xua đuổi đi khi ánh sáng chiếu rọi vào. Trong tin mừng tối hôm nay, kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta được nghe Chúa nói về một người mù là một kẻ bất hạnh. Tất cả chúng ta biết rằng người mù là một kẻ rất bất hạnh và khổ sở triền miên. Tất cả thế giới xung quanh họ như bị khép kín lại, đóng cổng lại trước mặt họ. Nếu những người mù mà họ người mù lúc mới sinh, thì có lẽ rằng họ sẽ dễ chấp nhận cái sự mù lòa của họ hơn. Còn nếu mà những người mù mà họ bị vì một tai nạn, vì một bệnh tật, hoặc là vì một cái gì đó mà họ đã nhìn thấy tất cả mọi sự xung quanh họ rồi, mà họ bị mù và không nhìn thấy nữa, thì chắc chắn cái người mù đó đau khổ lắm. Nhưng quý bà và anh chị em vừa nhìn thấy đó, quý bà và anh chị em nhắm mắt lại Tức là các bạn đã nhìn thấy rồi, tức là các bạn đã là nhà người ánh sáng, nhìn thấy sự sáng rồi. Thì lúc bây giờ khiến bà và anh chị em nhắm mắt lại, nhưng mà cứ bà và anh chị em vẫn nghĩ là mình, tức là mình còn thấy được khi mình mở mắt ra. Thì cái người, thì chúng ta còn cảm thấy được cái sự hạnh phúc, cái niềm vui. Nhưng nếu cái người mà đã thấy mắt rồi mà mù luôn, sau đó thì họ sẽ đau khổ. Thì họ muốn nhìn lại được cái hình ảnh của người thân yêu, người chồng, người vợ, những người con, hoặc là nhìn thấy những cảnh vật xung quanh. Đôi khi chỉ mong làm sao nhìn được những cảnh vật tầm thường thôi, nhưng mà đã không còn nhìn thấy nữa. Rồi thấy những người mà bị mù ngay từ lúc còn nhỏ, họ sống trong tối tăm. Và có thể đó là cái thế giới của họ, họ chỉ nhìn thấy cái sự tối tăm đó, và không biết những cái gì sẽ xảy ra cho họ. Hay nhìn thấy, không biết những cái gì, vừa nói với đến một người đẹp, nói đến một cái hoa, nói đến một cái xe, họ cũng không thể tưởng tượng ra được. Hay là họ chỉ sống cái óc tưởng tượng của họ để tưởng tượng ra cái hoa như thế nào, hoặc là cái xe như thế nào, hoặc là con người đẹp như thế nào. Họ lại sống trong cái sự tưởng tượng, và chắc chắn rằng họ, người mù từ lúc còn nhỏ, cũng như người mù lúc bị những biến cố, chúng chỉ mong làm sao được nhìn thấy ánh sáng. Thì quý bà bạn xem thấy rằng cái mù mất ánh sáng đó có lẽ là cái sự đau khổ nhất cho con người của chúng ta. Nếu quý bà và anh chị em bị đứt một tay, hay là mất cả hai tay, hay là mất hai chân, hay mất cái tai, quý bà và anh chị em vẫn còn nhìn thấy những cảnh vật xung quanh, thì chúng ta thấy rằng chúng ta phải chấp nhận cái sự mất mát một phần thân thể đó. Nhưng khi chúng ta mất ánh sáng, chúng ta mất tất cả, chúng ta không còn biết nhìn thấy cái gì nữa. Cho vậy, ngày hôm nay chúng ta đã suy tưởng đến cái sự sáng và bóng tối trong cuốn sách Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng. Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã kể câu chuyện. Tôi biết được Đức Hồng Y, Đức Cố Hồng Y có nhiều câu chuyện lắm, ngài có rất nhiều câu chuyện ngài kể. Và ngài kể một câu chuyện là đôi mắt xanh của chị nữ tu, một câu chuyện rất là cảm động. Lúc bây giờ trên khắp thế giới, thời thế chiến bùng nổ, chúng ta biết là thế chiến bùng nổ thì người Đức, người phát xít Đức chiếm cứ rất nhiều nơi, chiếm nhiều đất nước nước. Thì có một viên tướng phát xít Đức đến một nhà dòng kia, nhà dòng Công giáo của chúng ta, dòng nữ, thì yêu cầu bà mẹ bề trên, kêu mẹ bề trên đến cho ông ta gặp. Rồi bà mẹ bề trên ra tiếp đón, rồi bởi nước cho ông ly nước uống. Rồi khi ông vừa cạn ly nước từ tay mẹ bề trên, viên tướng phát xít Đức đó lập tức nói với mẹ bề trên rằng: xin bà cho tôi gặp chị Maria. Bà bề trên, mẹ bề trên bấm chuông và gọi chị Maria ra. Ông tướng phát xít này rất là vui vẻ hẳn lên, được là xôn xao lên, và nói một cách sỗ sàng với nữ tu Maria rằng, và nói với bà bề trên: tôi yêu cầu bà trao ngay cho tôi cái chị Maria này, tôi yêu mến chị, tôi yêu chị, tôi say mê chị. Hai mẹ bề trên và chị Maria nhìn nhau lúng túng không biết nói sao. Rồi chị Maria đỡ lời: tôi là một nữ tu tầm thường, nào tôi có gì để cho ông say mê, tôi có gì để hấp dẫn ông. Mình xin ông đi tìm ở ngoài thế gian có nhiều người nhan sắc lộng lẫy hơn tôi. Ông đó nói: không, tôi yêu cô, Bởi cô yêu cái mắt đội cái mắt xanh đẹp của cô. Bởi say mê cái mắt xanh của cô. Nữ tu Maria nói, xin lỗi ông, tôi không bao giờ chấp nhận điều ấy. Và ông đã nói rằng nếu cô không chấp nhận điều tôi đòi hỏi đây, ngày mai tôi sẽ trở lại và tôi sẽ tiêu diệt, đốt phá hết cái nhà lòng này. Rồi bây giờ một bầu không khí tặng nề, ghê sợ ập xuống phòng khách. Ông tướng đứng lên và bảo, tôi cho cô một đêm nay suy nghĩ, ngày mai tôi sẽ trở lại sớm và phải dứt khoát trả lời, nếu không thì đã biết những gì sẽ xảy đến. Rồi ngày hôm sau, nhà dòm đang là cầu nguyện sốt sắng. Và suốt đêm hôm đó, chị Maria không thể nào chợp mắt được. Và chị đã nghĩ và cầu nguyện, chẳng lẽ vì mình mà cả nhà dòm bị tiêu diệt sao? Không thể được, không thể được. Hay là tôi phải bỏ nhà dòm, bỏ tình yêu của Thiên Chúa, bỏ đức trinh khiết để trốn đi. Và chị nói không, không thể bao giờ có thể như thế được. Thế rồi, buổi sáng hôm sau, khi chị em còn đang là đọc kinh sáng, thì cái ông phát xích đức này có mặt ở phòng khách, đôi mặt háo hức, nôn nóng. Và từ đầu hành lang dưới kia, chị Maria tiến lại. Bên cạnh lại có một người khác dẫn chị đi. Tay chị cầm một cái đĩa, viên tướng há hốc, một mắt, nhìn trộm mắt, chố mắt lên và nhìn, một cái sự kinh ngạc. Chị đã bước vào phòng khách, nhưng ông vẫn không ngớt ngẩn ngơ. Chị Maria khuôn mặt đầy máu me, đang sờ soạn, đặt đĩa trên mặt bàn, và nhỏ nhẹ trình bày. Thưa ông, vì ông say mê cặp mắt của tôi, nhưng tôi xin sẵn sàng biếu ông cặp mắt ấy và trên viết đĩa này. Còn thân xác của tôi, đời tôi đã hiến dâng cho Thiên Chúa. Viên tướng phát xít đức, bàng hoàng ngạc nhiên. Nhưng rồi một sự kính phục. Ông đã xấu hổ đứng dậy bỏ ra đi về và không đá động gì đến nhà dòng nữa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chị nữ tu Maria hy sinh đôi mắt xanh tuyệt đẹp của mình để dọi cái ánh sáng vào nơi tối tăm, vào cái cõi lòng của viên tướng phát xít đức đó. Như vậy, ông đã được sáng đôi mắt và nhìn sự cao quý của tâm hồn thanh khiết. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, người mù mà tâm tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu nói đến. Người mù đó ngồi bên vệ đường ăn xin. Chúng ta hãy nhìn thấy một hình ảnh đó. Chúng ta tưởng tượng ra một người mù. Anh mù này từ khi mới sinh. Và đã chỉ biết là ngồi ở bên cạnh đường để ăn xin mà thôi. Không biết làm cái gì. Tại vì không ai mướn. Ai mướn một người mù. Tôi chỉ còn biết cách ăn xin. Và chúng ta thấy cuộc đời của anh sẽ bao phủ một cái bóng tối. Bóng tối dày đặc từ vì anh mù từ lúc mới sinh. Tôi thấy trước hết là anh mù. Anh không có nhìn thấy cái bóng tối. Anh có cái bóng tối về thể lý của anh. Vì không có đôi mắt. Cuộc sống của anh chìm trong bóng tối. Không thể nào là ánh sáng được. Không nhìn thấy ánh sáng. Không thể nhìn thấy khuôn mặt của người cha, người mẹ, của người thân yêu của mình. Tôi không tự mình làm được cái gì. Có lẽ là người ta cũng phải đến, dẫn anh đến đó. Hay là đến đó để anh ngồi cái vệ đường để ăn xin. Anh không thể nào làm cái gì cho chính mình được. Cờ quạng, bóng đêm dày đặc, không một chút ánh sáng. Thế giới toàn là những màu đen. Cái quần áo anh mặc anh cũng nghĩ là màu đen. Rồi khuôn mặt mọi người chắc anh cũng nghĩ là màu đen cả. Thì cơm bắn anh hàng ngày, anh cũng chỉ nhìn thấy là bóng đen. Một màu đen đó, môn thủ. Thực tế chúng ta thấy rằng đối với anh, cái bóng tối của xã hội, Vì tàn tật anh trở nên người mà xã hội khinh thường anh. Xã hội vậy trừ anh. Anh chỉ còn biết ngồi vệ đường để ăn xin mà thôi. Nhưng mà thấy như trong đó, trong tin mừng ngày hôm nay, xã hội, anh kêu lên. Xin ông Giê-xu thầy Nazareth, con vua David xin cứu lấy tôi. Mọi người khinh bỉ anh. Nói anh câm đi. Đừng có nói, không được nói gì. Yên lặng đi. Đã bị những sự đe dọa, cấm đoán. Rồi sau cùng, là bóng tối của tâm lý. Anh nghĩ là đời, cuộc đời của anh sẽ không có cách nào thoát. Không thoát ra khỏi cái bóng tối này. Thì mọi người ruồng bỏ. Và xã hội gạch anh ra bên lề. Nhưng anh đã tìm thấy một ánh sáng. Nhưng Chúa Kitô, Chúa Giêsu, thì anh la lên. Ông Giêsu, con vua David, xin cứu lấy tôi. Cái tiếng la của anh kêu lớn lắm. Thế nên đã đến tai Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu em chưa đến cho anh một ánh sáng tràn ngập cuộc đời của anh. Và chiếu vào đời anh ánh sáng của niềm hy vọng. Vì khi anh chưa gặp thấy Chúa Giêsu, anh chưa biết Chúa Giêsu như thế nào, biết mặt mũi của Chúa Giêsu như thế nào. Vậy anh chỉ nghe cái tên của Chúa Giêsu như vậy thôi. Cho nên anh đã nghĩ rằng Chúa Giêsu sẽ làm được nhiều điều. Và cho nên trong tâm hồn của anh đã có một cái sự hy vọng. Hy vọng rằng Chúa sẽ giải thoát anh khỏi cái bóng tối. Chứ đưa anh tới miền ánh sáng, anh có sự nhìn thấy ánh sáng. Và thế nói là Chúa Giêsu sẽ đem cho anh cái sự thay đổi trong cuộc đời của anh. Cuộc đời của anh sẽ thay tươi sáng. Và cái niềm hy vọng mà anh nhìn thấy ở trong Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu chiếu vào trong tâm hồn của anh và ánh sáng đức tin. Cho anh, tuy rằng anh chưa gặp Chúa, nhưng đã hoàn toàn tin tưởng vào Chúa. Anh thấy rằng Chúa có thể làm được những điều mà có lẽ rằng không có người khác có thể làm được. Và chính như vậy, khi nghe tiếng Chúa, anh đã kêu vang lớn tiếng, xưng tụng Chúa Giêsu. Chúa Giêsu, con vua David, xin cứu lấy tôi. Con vua David đây chính là đấng cứu thế. Có lẽ những người đi đón Chúa hôm ấy, ai cũng nhìn thấy, chỉ có anh mù này là anh không nhìn thấy, nhưng anh có ánh sáng đức tin. Những người đi theo Chúa trong ngày hôm đó, họ cũng có thể rằng họ chỉ đến để tìm thấy Chúa làm những cái phép lạ, họ nhìn thấy thất vả có thể làm cho họ vui, họ nhìn thấy ở Chúa làm cho những người chết sống lại, rồi người mù được xem thấy, hoặc là những người câm nói được, làm cho họ vui. Nhưng mà chắc chắn chưa chắc họ đã tin, họ không có tin. Nhưng anh mù không nhìn thấy Chúa, nên cái đức tin của anh, Chúa đưa anh đến cái đức tin mà Ngài sẽ làm cho anh đi theo Ngài một cách trọn vẹn. Rồi Chúa chiếu vào trong cuộc đời của anh ánh sáng của tình yêu. Tôi biết Thiên Chúa là cha yêu thương, đầy lòng nhân ái, đầy lòng thương xót. Chúa nghe chúng ta bằng cái trái tim. Rồi thế thì giữa cái đám đông hỗn loạn như vậy, Chúa vẫn nghe được tiếng than van của một cái người mù lòa, một cái người yếu hèn, bị thế gian, bị mọi người ruồng bỏ, ngồi bên vệ đường. Chúa nghe thấy cái sự đau khổ của họ. Chúa nghe thấy sự thiết tha được nhìn thấy. Chúa nhìn thấy cái đức tin nơi con người đó. Và Chúa đã yêu thương. Giữa đám đông đó, người mù này đã cảm thấy mình được yêu thương như thế nào. Cũng người quay trước ai quan tâm đến anh. Có khi ruồng bỏ đuổi anh đi. Nhưng Chúa hôm nay chưa gọi anh đến. Hãy đến với ta. Cuộc đời của anh chưa bao giờ nghe thấy anh mời gọi anh như vậy. Nhưng Chúa đã chờ đợi để nghe được tiếng kêu la của anh, kêu xin của anh. Và Chúa còn hỏi anh. Chúa hỏi anh một cái câu mà chắc có lẽ rằng cái câu đó rất là đầy yêu thương. Anh muốn ta làm gì cho anh? từng cái lời mà Chúa Giêsu thực sự muốn làm cho mỗi người trong chúng ta. Con muốn ta làm gì cho các con? Cái lời mà đầy âu yếm, đầy yêu thương đó, trên tình yêu của Thiên Chúa đã làm cái đời, làm cho cái đời của anh mù này bừng sáng lên. Anh đã tìm thấy tất cả cái ý nghĩa của cuộc đời mà anh không còn sợ gì nữa. Anh đã không còn, anh đã mất hy vọng. Anh đã gần như không tin tưởng. Và rồi anh đã tìm được cái ánh sáng hy vọng, cái ánh sáng đức tin và ánh sáng tình yêu. Chúa đem đến cho anh ánh sáng. Chúa là tất cả của đời anh. Anh đã rũ bỏ tất cả, tất cả chọn của mình khi Chúa gọi để chạy đến. Có lẽ rằng anh cũng có một cái áo choàng duy nhất thôi. Ném bỏ, ném cái áo choàng đó. Thì anh là một người ăn xin ngồi bên vệ đường. Thì làm sao có thể là mỗi ngày người ta cho được một vài đồng, hay là cho một vài miếng bánh mì, hay là một cái gì đó ăn qua ngày. Thì chắc chắn quần áo của anh cũng rách rưới tả rách tơi. Còn một cái áo choàng để mà cho người đã ấm, ném hết lại để đổi theo Chúa. Dám từ bỏ khi đã có Chúa rồi, có niềm hy vọng, có đức tin, có tình yêu của Thiên Chúa, anh đã bỏ tất cả để rồi đi theo Chúa. Đi theo Chúa đến cùng, vì Chúa chính là ánh sáng cho cuộc đời của anh. Chúng ta thấy không có cái gì mà hạnh phúc cho bằng khi được tìm nhìn thấy cái ánh sáng. Nhưng anh chị cứ bảo anh chị em, khi chúng bảo anh chị em nhắm mắt lại. Nếu khi chúng ta nhắm mắt lại mà chúng ta không được mở mắt ra nữa, thì như thế nào? Nhưng mà chúng ta, khi chúng ta mở mắt, chúng ta nhìn thấy cái ánh sáng đó. Ánh sáng xung quanh chúng ta nhìn thấy tất cả. Chúng ta thấy một, tự nhiên chúng ta có một cái niềm vui nho nhỏ. Và từ cái niềm vui nho nhỏ đó, chúng ta thấy rằng thế giới và cái món quà Chúa ban cho con người của chúng ta, đó là ánh sáng, chúng ta nhìn thấy tất cả. Và chính như vậy, ngày hôm nay Chúa dẫn đường cho anh đó đến với Chúa, từ bỏ để mọi sự. Và anh đã, trong tin mừng ngày hôm nay, nói rằng Chúa Giêsu đã nói gì? Chúa Giêsu đã nói rằng lòng tin, đức tin của anh đã cứu chữa anh. Tức thì anh thấy được và đi theo người. Anh đã thấy được và đi theo Chúa. Vì anh sẽ không còn đi trở lại cái con đường cũ, con đường tối tăm. Nhưng anh đã trở lại con đường mới để đi theo Chúa. Trên con đường vì Chúa dẫn anh đi, vì Chúa là ánh sáng. Để rồi anh chỉ biết theo cái ánh sáng đó. Và cuộc đời của anh sẽ không còn tối tăm, không còn những gì nữa, để rồi xa Chúa nữa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nhìn vào trong cuộc đời của mỗi người trong chúng ta, và trong cuộc đời của mỗi người trong chúng ta được Chúa mời gọi, được Chúa cho chúng ta trở thành con người, để Chúa ban cho chúng ta tất cả mọi sự, nhất là Chúa đã ban cho chúng ta ánh sáng để chúng ta nhìn thấy. Do nhìn thấy ánh sáng với con người của chúng ta, với thể lý đó, ánh sáng mà chúng ta được Chúa ban cho, thì ngày hôm nay nhìn vào cái ánh sáng bên ngoài của thân xác mỗi người chúng ta, có lẽ rằng không hoàn toàn thấy rằng cái mù tối của tâm hồn. Có những điểm mù tối mà chúng ta thấy được hoặc chúng ta không thấy được trong tâm hồn của chúng ta. Là những đam mê, tham vọng, hận thù, ghen ghét, yêu căng, có thể làm cho chúng ta mù tối, không như nhìn thấy những sự tốt lành nơi anh chị em của chúng ta, nơi cha mẹ, nơi vợ chồng, nơi con cái, những người thân yêu, những người chúng ta làm việc chung với. Dù có một số người trong chúng ta chỉ nhìn thấy những cái điểm tối của người khác, chỉ thấy những lỗi lầm, những khuyết điểm, mà chúng ta không nhìn ra những gì xinh đẹp, những gì cao quý thánh thiện ở nơi họ, để chúng ta cảm tạ Chúa, để chúng ta cùng chia sẻ với họ. Nếu chúng ta cứ tiếp tục xét mình, chúng ta nhìn vào trong tâm hồn của chúng ta sẽ thấy nhiều điều, nhiều điểm tối, sự mù tối của tâm hồn đưa chúng ta đến xa Chúa, rất là nguy hại. Chỉ vậy, chỉ có ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô soi chiếu, chỉ có cái nhìn của đấng tình yêu, của niềm hy vọng, của đức tin, mỗi người chúng ta mới xóa tan đi được những bóng tối, những điểm tối ở trong tâm hồn của chúng ta. Chỉ có sự cầu nguyện và tin tưởng vào đấng là ánh sáng của thế gian, chúng ta mới có thể xua đuổi cái bóng tối ra khỏi tâm hồn và nhìn mọi sự trong ánh sáng của tin mừng Đức Giêsu Kitô. Đôi mắt đức tin giúp chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa, kính mến Ngài và chúng ta yêu thương anh chị em của chúng ta. Để rồi chúng ta nhìn thấy những điều đó, chúng ta yêu mến Thiên Chúa, chúng ta yêu mọi người như Chúa yêu chúng ta vậy. Đôi mắt của chúng ta là một điều mà Chúa ban cho chúng ta vô cùng cao quý. Trong sự cao quý đó, Chúa muốn chúng ta hãy biết dùng cái đôi mắt của chúng ta để rồi nhìn thấy Chúa, để rồi nhìn thấy anh chị em của chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa muốn chúng ta trở nên những sứ mạng để chiếu rọi, chiếu soi, chiếu rọi cái ánh sáng của Chúa Kitô vào trong cuộc đời của anh chị em của chúng ta và trong thế giới đảo điên và trong thế giới đang đi dần vào bóng tối ngày nay. Chúng ta thấy thế giới ngày hôm nay đang đi vào bóng tối chứ không vào ánh sáng. Chúng ta thấy những ánh sáng thật là hoành, thật là rực rỡ trên thế giới ngày hôm nay. Chúng ta có thể thấy rằng những ánh sáng mà có thể làm lóe mờ cái mặt mắt của chúng ta, chói vào trong mắt của chúng ta, chói vào trong mắt của cuộc đời của con người. Nhưng thực sự những cái ánh sáng đó là những cái ánh sáng giả dối, những cái ánh sáng không có thực sự là ánh sáng. Mà ánh sáng đó nó sẽ đưa chúng ta đi vào những con đường tối tăm và không bao giờ có đèn được nữa. Không có đèn sáng nào có thể soi cho những con đường tối tăm mà thế giới đang dẫn chúng ta đi vào. Nếu con người không chấp nhận Thiên Chúa là ánh sáng, Chúa Kitô là ánh sáng của trần gian, thì chúng ta chỉ có đi vào những con đường tội lỗi đó, con đường tối tăm đó. Ngày nay con người đang đi vào những con đường đó mà con người không biết. Con người không biết được rằng đang đi vào những con đường tối tăm đó. Thế vậy, chúng ta phải cậy nhờ vào đâu? Cậy nhờ vào lòng thương xót Chúa. Chúa yêu thương chúng ta. Chúng ta hãy chạy đến với lòng thương xót Chúa. Chỉ có lòng thương xót Chúa mới đưa chúng ta ra khỏi cái tối tăm đó. Giống như Chúa cái gì chạy lòng thương mà Chúa đã mở mắt cho người mù ngày hôm nay từ khi mới sinh, để rồi nhìn cái ánh sáng đó và theo Chúa. Nếu thế giới ngày hôm nay không nhận biết ánh sáng của Chúa, không biết nhận ra cái lòng thương xót, cái chạy lòng thương của Chúa, của Chúa Giêsu, thì thế giới sẽ đi đến đau khổ và sẽ triền miên trong bóng tối, triền miên trong cái sự mù lòa của mình. Thì chúng ta đã biết rằng tại sao có lòng thương xót Chúa, tại sao có sự kính mến lòng thương xót Chúa. Tôi thấy có một vị nữ tu trẻ người Ba Lan tên là Faustina. Chị qua đời vào năm 1938 vì chứng bệnh lao phổi tại tu viện chồng nữ tu Đức Bà Thương Xót ở Ba Lan. Và sau khi chị chết sẽ được Đức Giáo Hoàng phong hiện thánh. Xuất thân từ một gia đình nghèo, lao động vất vả về nghề nông, chị chỉ được học 3 năm tiểu học mà thôi. Ngay từ nhỏ chị đã có một lòng, một cô bé rất đạo đức. Khi nên 15 tuổi, chị xin đi tu, nhưng bị cha mẹ từ chối. Chị vào dòng năm 20 tuổi, và làm những công việc rất hèn hạ, như lo nhà bếp, vườn rau, giữ nhà. Cá tính đặc biệt của chị là khiêm nhường và vâng lời. Nên ngày 22 tháng 3 năm 1931, Chúa Giêsu đã hiện ra với chị để trao cho chị một sứ điệp vĩ đại về lòng thương xót Chúa cho toàn thể nhân loại. Chúa giao cho chị một sứ giả, công cụ và trung gian của lòng thương xót Chúa, và chị sẽ đem cái ánh sáng của Chúa đến cho mọi người. Và chị đã làm thư ký cho Chúa để viết ra những trang nhật ký đời đời, lại được phổ biến cho toàn thể nhân loại. Kính thưa quý bà và chị em, tôi muốn trong nhật ký lòng thương xót Chúa trong linh hồn tôi, chị nữ tu hay thánh Faustina viết rất nhiều và kêu gọi mọi người hãy đến với lòng thương xót Chúa. Và một lần Chúa Giêsu đã hiện ra với chị, và lúc bây giờ chị nhìn thấy Chúa mặc một trang phục màu trắng, hai bàn tay giơ cao lên như để chúc lành. Chúng ta thấy trong cái thế hình ảnh hình lòng thương xót Chúa đó, bàn tay trái áp vào nơi trái tim, từ đó phát xuất ra hai luồng ánh sáng, một luồng ánh sáng đỏ và một luồng ánh sáng trắng. Lúc bây giờ chị nói là chị nhìn chăm chăm vào Chúa, rồi tâm hồn chị cảm thấy một cái sự sợ hãi, nhưng rồi lại pha lẫn cái sự vui mừng sung sướng. Chúa Giêsu nói với chị: con hãy họa lại bức hình ảnh giống như con đã thấy, kèm theo chữ lạy Chúa Giêsu, con tin cậy nơi Chúa. Ta hứa linh hồn nào tôn sùng qua hình ảnh này sẽ không bị hư mất. Ta hứa sẽ cho họ được chiến thắng những kẻ thù của họ trên trái đất này, đặc biệt là trong giờ chết. Và chúng ta thấy rằng hai cái luồng ánh sáng từ cái tin Chúa Giêsu xuất ra. Luồng ánh sáng trắng biểu thị cho nước, dòng nước biến đổi các linh hồn thành công chính. Luồng ánh sáng đỏ biểu thị cho máu, máu này ban cho sự sống cho các linh hồn. Hai luồng ánh sáng này phát xuất từ hố thẳm lòng yêu thương thiết tha của Chúa và được hấp thụ trong trái tim của Chúa. Cái điều khuyên bà và anh chị em, thế đó là cái ánh sáng mà Chúa Giêsu đem đến cho chúng ta qua lòng thương xót của Ngài, nước từ cạnh sườn Ngài và máu để tẩy rửa chúng ta. Ngài mời gọi mỗi người trong chúng ta, kính thưa quý ông bà và anh chị em, cho dù cuộc đời của chúng ta có tối tăm, cho dù linh hồn của chúng ta có tối tăm đến đâu, nhưng nếu chúng ta biết tìm đến ánh sáng, chúng ta biết kêu lên, hỡi ông Giêsu, vua David, hãy xin cứu lấy tôi. Cho con được nhìn thấy, Chúa chắc chắn những lời kêu gọi của chúng ta, những lời khẩn thiết kêu nài của chúng ta, Chúa sẽ hỏi chúng ta với một sự như câu hỏi rất là đầy yêu thương, đầy nhân ái, đầy lòng thương xót: con muốn ta làm gì cho con? Kính thưa quý bà và anh chị em, mỗi ngày chúng ta được Chúa hỏi những cái đó, đôi khi chúng ta không nghe được vì chúng ta bị ồn ào bởi những cái khác, chúng ta bị che lấp bởi ánh sáng của thế gian, chúng ta che lấp bởi những sự tối tăm của tội lỗi, trong tối tăm của tâm hồn. Ngày hôm nay, trong tin mừng ngày hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta hãy nhìn vào chính con người của chúng ta, và thân xác vào linh hồn của chúng ta, để chúng ta được Chúa ban cho chúng ta tràn đầy ánh sáng, dõi vào thể xác, dõi vào tâm hồn. Không phải chỉ có thể xác, không phải chỉ có tâm hồn, mà hoàn toàn để chúng ta thuộc về Chúa. Hoàn toàn chúng ta được ngụp lặn trong ánh sáng của Chúa, ánh sáng hy vọng, ánh sáng đức tin, ánh sáng tình yêu, và đặc biệt là ánh sáng của lòng thương xót Chúa. Ước chi mỗi ngày, mỗi giây phút trong cuộc đời của chúng ta nghe được tiếng mỗi tiếng Chúa hỏi chúng ta, con muốn Cha làm gì cho con? Chúng ta sẽ đáp lại. Đáp lại những cái ân tình đó, những cái điều chúng ta đang mong mỏi cho chính chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho những người thân yêu của chúng ta, cho thế giới ngày hôm nay. Chúng ta kể cho Chúa, nói với Chúa, thì chắc chắn Chúa sẽ nói với chúng ta, được rồi, đức tin của con sẽ cứu chữa con. Đức tin của con sẽ được hoàn thành, sẽ được chấp nhận. Đức tin của con sẽ được những gì con mong ước. Và tối hôm nay, Phương Bà và anh chị em nhìn đến hình ảnh của người mù ngồi bên bệ đường đó. Có thể rằng, đó là hình ảnh của mỗi người trong chúng ta nữa. Chúng ta cũng đã ngồi bên bệ đường, trở thành một người mù. Chúng ta cũng đã bị xã hội ghen ghét, bị những người thân yêu của chúng ta không chấp nhận chúng ta. Chúng ta có những lúc chúng ta đã không tin tưởng vào Chúa, mất niềm tin tưởng. Nhưng rồi ngày hôm nay, Chúa muốn chúng ta hãy đặt niềm hy vọng vào nơi Chúa. Hãy được niềm tin tưởng vào Chúa. Và hãy đến để múc lấy cái tình yêu bao la từ hai cái nguồn sáng trắng, hay cũng là sáng xanh và đỏ trong trái tim đầy tràn lòng thương xót Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, với những tâm tình đó trong tối hôm nay, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đang gặp những đau ốm mà chúng ta cùng nhớ đến như cầu nguyện trong giờ linh thánh này. Chúng ta cũng dâng cho Chúa những chứng bệnh của chúng ta, những bệnh tâm hồn, những bệnh thể xác, những bệnh làm cho chúng ta xa Chúa, làm cho chúng ta không có sức để chúng ta cầu nguyện, làm chúng ta không có thiết tha để chúng ta đến gần Chúa. Những người khô khan nguội lạnh, chúng ta cầu nguyện cho những gia đình đang mất hạnh phúc trong đời sống hôn nhân. Chúng biết rằng đời sống hôn nhân rất mỏng giòn. Dù trong những ngày vừa qua đại hội về gia đình ở đang đã đóng họp ở bên Roma, những quyết định của giáo hội, những gì giáo hội muốn làm để đưa gia đình đến hạnh phúc, và cầu nguyện cho công việc đó, cầu nguyện cho những gia đình đang ly tán, đang đổ vỡ. Thứ nhất là cầu nguyện cho con cái của chúng ta, cho những con cái của chúng ta đang sống trong cái giới trẻ. Giới trẻ đang bị rất là nhiều những cám dỗ, đang là bị xua đuổi vào trong những con đường đầy tối tăm, tội lỗi, xa đọa. Chúng ta cầu nguyện cho giới trẻ. Đối với giới trẻ đây, có khi là con cái của chúng ta, có là những người thân yêu của chúng ta. Chúng ta cũng cầu nguyện cho nhau. Và cũng trong tâm tình đó, những tâm tình cười cầu nguyện đó, mình dâng lên cho mẹ Maria trong tháng này, tháng mân côi. Mẹ mời gọi mỗi người trong chúng ta, mời gọi gia đình của chúng ta, mời gọi toàn thể giáo hội, toàn thể thế giới, hãy siêng năng lần chúa mân côi. Chính chúa mân côi chứa được tất cả những mầu nhiệm của ơn cứu độ. Chúng ta hãy đọc kinh mân côi, suy niệm những mầu nhiệm đó. Vì chính kinh mân côi là một vũ khí thiêng liêng để giúp chúng ta chống lại những cám dỗ, những khó khăn, những bất hòa, những thử thách, và nhất là những gì sẽ đưa chúng ta xa Chúa. Mẹ Maria luôn luôn đồng hành với chúng ta. Dù mẹ đã về trời, mẹ luôn luôn hiện diện khắp mọi nơi. Mẹ luôn luôn hiện ra nơi này, nơi kia. Hiện ra ngay trong mỗi chúng ta mà đôi khi chúng ta không biết, để kêu gọi chúng ta hãy ăn năn sám hối, hãy tôn sùng trái tim của mẹ và hãy năng lần chuỗi mân côi. Nếu chúng ta không thể lần chuỗi mân côi trong cả một chuỗi được, chúng ta hãy cùng với gia đình đứng trước mặt trước bàn thờ Chúa và mẹ đọc 10 kinh kính mừng trong tháng này. Còn có mấy ngày nữa chúng ta kết tràng mân côi dâng lên cho Chúa và cho mẹ. Rồi trong nếu chúng ta được tiếp tục trong tháng 11 là tháng giáo hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn ở trong lửa luyện ngục. Chúng ta hy sinh để cầu nguyện cho họ vì họ không thể lập công được nữa. Chúng ta là những người giúp họ để Chúa thanh tẩy họ. Ước chi tất cả những ý nguyện đó, xin cầu chúc quý ông bà và anh chị em luôn tìm thấy Chúa, luôn được Chúa dẫn vào ánh sáng mỗi ngày, ánh sáng của Ngài mỗi ngày, để rồi nhìn ra những ân tình của Ngài, nhận ra những gì chúng ta phải làm. Và nhất là hãy lắng nghe tiếng Chúa nói với chúng ta mỗi ngày: con muốn ta làm gì cho con? Xin lòng thương xót Chúa tuôn đổ trên mỗi người trong chúng ta tràn đầy ân sủng, bình an và hạnh phúc. Chúa ở cùng anh chị em.
Ta ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc ông bà và anh chị em một đêm ngủ ngon.
Vâng, kính thưa cha Đa Minh, cùng với tất cả quý ông bà và các anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện online tối ngày hôm nay, chúng con xin chân thành tri ân cảm ơn cha rất nhiều đã dành cho chúng con những giờ phút rất là quý báu cuối tuần để giúp chúng con cầu nguyện, và cha đã chia sẻ cho chúng con được thấm hiểu thêm lời Chúa trong phúc âm tuần này. Và đặc biệt để con thấy được rằng cái niềm hạnh phúc khi con mắt tâm linh được sáng tỏ và hạnh phúc khi được bước đi cùng Chúa. Con xin cảm ơn cha rất rất là nhiều. Chúng con xin kính chúc cha cũng như là tất cả quý ông bà và các anh chị một tối ngủ thật bình an trong bàn tay yêu thương chở che của mẹ từ mẫu Maria. Và chúng con xin ước mong được gặp lại cha trong những tuần sắp tới, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào thứ sáu tuần sau. Chúng con xin cảm ơn cha, xin cảm ơn tất cả quý ông bà và các anh chị.
Xin kính chào, xin cảm ơn.
Chương trình cầu nguyện Bên Lòng Chúa Xót Thương xin được kết thúc nơi đây. Kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý anh chị cũng giờ này vào tối thứ sáu tuần tới.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin bước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con, nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự sướng. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu, chúng con biết kêu cầu Chúa sâu lòng xót thương. Ngày mở ra con đường đưa đến cây.